Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 18 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Một số hoạt động dịch vụ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được hoạt động trở lại.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thảo khởi động gói thầu hỗ trợ kỹ thuật xây dựng chiến lược phát triển đô thị tích hợp.
Nhờ coi trọng công tác kiểm tra giám sát ngay từ cơ sở và chỉ đạo giải quyết tháo gỡ kịp thời vướng mắc từ khi mới phát sinh, Đảng bộ phường Phú Xá đã xây dựng nội bộ đoàn kết, không để xảy ra điểm nóng vụ việc phức tạp trên địa bàn. Đặc biệt 3 năm qua không có đảng viên nào vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Sau đây là nội dung chi tiết.
Để tiếp tục thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế, ngày 17 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành công văn 657 điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, thành phố yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và nhân dân trên địa bàn thành phố tuyệt đối không chủ quan lơ là, tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo và các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Trong đó có điểm đáng chú ý là, kể từ ngày 17 tháng 3 năm 2022, một số hoạt động kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, xông hơi, massage, cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, khu vui chơi giải trí trong nhà trở lại hoạt động kinh doanh, khi hoạt động yêu cầu phải đảm bảo giãn cách, đảm bảo không quá 50% công suất số lượng người có mặt cùng một thời điểm, trang bị đầy đủ tấm chắn giọt bắn, quản lý danh sách khách hàng và thực hiện đầy đủ các yêu cầu về phòng chống dịch. Thành phố cũng khuyến khích các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống bán hàng cho khách mang về hoặc sử dụng hình thức giao hàng tận nơi. Trường hợp cơ sở không đảm bảo chấp hành các yêu cầu, điều kiện về phòng chống dịch thì cương quyết tạm dừng hoạt động kinh doanh và xử lý theo quy định của pháp luật. Văn bản cũng nêu rõ, thành phố Thái Nguyên tiếp tục tạm dừng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ như karaoke, quán bar, vũ trường đến khi có thông báo mới. Các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thảo khởi động gói thầu hỗ trợ kỹ thuật xây dựng chiến lược phát triển đô thị tích hợp thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở ngành chức năng của tỉnh, đại biểu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan của thành phố. Gói thầu hỗ trợ kỹ thuật xây dựng chiến lược phát triển đô thị tích hợp do Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Đơn vị tư vấn là liên danh công ty cổ phần PDIC Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn Đại học Xây dựng. Gói thầu có mục tiêu cung cấp xem xét chiến lược phát triển đô thị hiện tại của thành phố Thái Nguyên và đưa ra các khuyến nghị để giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh hình thành quy hoạch phù hợp với chức năng và không gian, phù hợp với chiến lược cấp tỉnh và cấp vùng, đảm bảo lồng ghép các kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch ngành như giao thông, cấp nước và vệ sinh môi trường, kế hoạch quản lý thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nội dung của gói thầu bao gồm 5 nhiệm vụ cụ thể như khởi động dự án và thiết lập khung hợp tác địa phương, đánh giá cơ sở hiện trạng kinh tế xã hội, môi trường và thể chế xây dựng quy hoạch chiến lược phát triển tích hợp cho thành phố Thái Nguyên, đề xuất xây dựng quy hoạch chiến lược phát triển tích hợp, đề xuất xây dựng quy hoạch chiến lược phát triển đô thị thành phố Thái Nguyên ngắn hạn và trung hạn, thiết lập hệ thống đánh giá, giám sát cho quy hoạch chiến lược phát triển đô thị. Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ngành liên quan đề nghị đơn vị tư vấn trong quá trình rà soát, đánh giá, đề xuất, xây dựng các định hướng cần chú trọng dựa trên các yếu tố như hiện trạng môi trường, đất đai, khí hậu, y tế, giáo dục, con người. Để triển khai gói thầu hiệu quả, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị các sở ngành của tỉnh tạo điều kiện để các phòng ban chuyên môn của thành phố phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện các nhiệm vụ thu thập tổng hợp thông tin liên quan. Trên cơ sở đó, xây dựng các định hướng chiến lược dài hạn, xây dựng kế hoạch hành động, thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển đô thị tích hợp thành phố Thái Nguyên.
Ngày 18 tháng 3, Hội Cựu Chiến binh xã Phúc Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027. Phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu của người lính Cụ Hồ, ngay đầu nhiệm kỳ, Hội Cựu Chiến binh xã Phúc Hà đã chủ động, linh hoạt và có nhiều sáng tạo trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Hội Cựu Chiến binh xã lần thứ 8 đề ra. Nhiều năm liền được thành hội công nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. năm 2018 đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu trong khối xã. Nhiều cá nhân được các cấp ngành khen thưởng. Cùng với đó, hội thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ hội viên, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp ngành phát động như cựu chiến binh gương mẫu, ngày vì người nghèo, toàn dân phòng chống tệ nạn xã hội, tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế. Nhiệm kỳ 2022-2027, hội đề ra 8 chỉ tiêu, trong đó đáng chú ý, 100% cán bộ hội viên được tập huấn, quán triệt nghị quyết của Đảng và tổ chức hội các cấp, tuyên truyền phát triển hội viên mới đạt 100%, phấn đấu từ 97% trở lên gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa và danh hiệu cựu chiến binh gương mẫu, 100% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục duy trì quỹ nghĩa tình đồng đội. Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành Hội cựu chiến binh xã Phúc Hà, nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Để tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo nghiên cứu triển khai mô hình hoạt động tổ công nghệ cộng đồng hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số. Trước đó, ngày 5 tháng 3 năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản hướng dẫn thí điểm triển khai tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương. Theo đó, tùy theo đặc thù, mỗi thôn bản tổ dân phố có thể có một tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ triển khai nền tảng số, công nghệ số, hướng dẫn kỹ năng số đến với người dân. Tổ công nghệ số cộng đồng có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách của cuộc sống, giúp người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực. Để hoạt động chuyển đổi số ở cơ sở được triển khai hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu tham mưu sớm tổ chức triển khai tại Thái Nguyên. Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc có tổng diện tích lập quy hoạch là trên 44,6 ha. Đây là khu du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa trên cơ sở khai thác các nguồn tài nguyên du lịch và kết nối với các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Dự án được thực hiện sẽ góp phần phát triển du lịch của tỉnh cũng như phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án này có 11 thửa đất với tổng diện tích trên 182.000 m² thuộc các tờ bản đồ số 7, 15 nằm trên địa giới xã Phúc Xuân do Ban Quản lý rừng đặc dụng và Phòng hộ tỉnh Thái Nguyên quản lý. Để thực hiện dự án, ngày 31 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 4339 thu hồi trên 189.000 m² đất tại xã Phúc Xuân. Trong đó có trên 182.000 m² đất rừng phòng hộ của Ban Quản lý rừng đặc dụng và Phòng hộ tỉnh Thái Nguyên quản lý và trên 7.100 m² đất giao thông do Ủy ban nhân dân xã Phúc Xuân quản lý. Tuy nhiên, hiện nay trên 11 thửa đất của Ban Quản lý rừng đặc dụng và Phòng hộ tỉnh Thái Nguyên có 17 hộ dân chủ yếu cư trú tại xóm Gốc Mít, xã Tân Thái, huyện Đại Từ đang có cây trồng trên diện tích đất này. Đến nay đã có 14 trên 17 hộ phối hợp thống kê kiểm đếm và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tài sản, cây trồng trên 5,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay mới có 4 hộ nhận tiền bồi thường hỗ trợ tài sản, cây trồng. Ủy ban nhân dân và các phòng ban liên quan của thành phố Thái Nguyên đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại để giải quyết các băn khoăn vướng mắc của các hộ này, đồng thời tuyên truyền giải thích các chính sách trong thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và vận động các hộ nhận tiền bàn giao mặt bằng, nhưng đến nay còn 10 hộ chưa nhận tiền. Đó là các hộ 1. Nguyễn Tuấn Hùng, 2. Trần Hữu Phúc, 3. Nguyễn Đức Mạnh, 4. Trần Hữu Thu, 5. Phạm Ngọc Điệp, 6. Trần Hữu Đức, 7. Nguyễn Văn Cậu, 8. Trần Hữu Trung, 9. Vũ Văn Hậu, 10. Nguyễn Thị Hồng Gấm. Và đặc biệt còn 3 hộ chưa phối hợp thống kê kiểm đếm là hộ bà Nguyễn Thị Dung, ông Nguyễn Đức Thắng và ông Dương Văn Long. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị 10 hộ chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ khẩn trương nhận tiền, 3 hộ chưa phối hợp thống kê kiểm đếm nhanh chóng phối hợp với cơ quan chuyên môn của thành phố để thống kê kiểm đếm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều lần liên tiếp tăng giá xăng dầu, hầu hết các mặt hàng như ga, vật liệu xây dựng, lương thực, thực phẩm cũng bị kéo theo đà leo thang đó. Ngược lại, tại các siêu thị, thời điểm này, hầu hết các mặt hàng cơ bản có giá cả ổn định.
Khảo sát tại một số chợ truyền thống, giá rau củ quả đều đã tăng từ 3 đến 5.000 đồng trên bó hoặc 4 đến 7.000 đồng trên kg. Đơn cử như rau mồng tơi, rau cải tăng từ 5.000 đồng lên 7.000 đồng trên bó. Su hào, su su từ 12.000 đồng lên 15.000 đồng trên kg. Quả chanh từ 20.000 đồng lên 25.000 đồng trên kg. Tương tự giá thịt lợn, cá, tôm tại đây cũng tăng khoảng 10 đến 15.000 đồng trên kg. Trái ngược với thị trường bên ngoài, qua khảo sát cho thấy giá các mặt hàng trong siêu thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cơ bản được giữ bình ổn so với thời điểm trước Tết Nguyên đán. Đơn cử như tại siêu thị Gâu Thái Nguyên, với hơn 20.000 mặt hàng đang bày bán, chỉ có rất ít các sản phẩm được điều chỉnh tăng giá, trong đó có dầu ăn. Lý giải về điều này, ông Hà Văn Hùng, giám đốc siêu thị Gâu Thái Nguyên chia sẻ.
Liên quan đến cái việc giá bán ấy, thì hiện tại thì là công ty và siêu thị vẫn bán theo giá bình thường và vẫn diễn ra các chương trình khuyến mại để bình ổn giá bình thường. Tuy nhiên thì một số nhóm hàng mà nó là liên quan đến nhập khẩu nó là khá là cao, ví dụ liên quan đến dầu ăn thì nó nằm ở một vài sản phẩm thì cũng có điều chỉnh giá nhẹ lên một chút, nhưng nó không phải là vấn đề. Cơ bản thì là tập đoàn công ty vẫn đang làm việc với nhóm cấp để cam kết cái việc mà mình không tăng giá trong giai đoạn ngắn hạn.
Còn tại siêu thị Lan Chi, giá bán của trên 20.000 mặt hàng, trong đó có 6.000 mặt hàng thiết yếu tại đây cũng đang được bình ổn. Các mặt hàng tươi sống vẫn được niêm yết giá cố định. Chị Trần Thị Thu Hiền, giám sát ngành hàng tại siêu thị Lan Chi cho biết.
Hiện tại thì giá xăng có tăng nhưng mà chưa có sự biến động gì về giá đối với các mặt hàng trong siêu thị cả. Những mặt hàng mà đã luôn luôn cam kết giá, ví dụ như rau và thịt, thì lúc nào siêu thị cũng bình ổn giá, giữ vững ở một mức giá cố định để cho người dân, kể cả khi mà tăng giá ở thị trường bên ngoài tăng giá và thị trường có đắt hơn rất là nhiều, nhưng mà tại siêu thị chúng tôi thì vẫn giữ vững với một cái mức giá như vậy.
Cũng theo đại diện các siêu thị, mặc dù xăng dầu tăng giá gây áp lực lên thị trường, nhưng giá hàng hóa tại các siêu thị, trung tâm thương mại không thể điều chỉnh tức thì mà thường có độ trễ nhất định. Nguyên nhân là do sự ràng buộc hợp đồng giữa các đơn vị kinh doanh với nhà cung cấp. Nhưng nếu đầu quý 2 năm 2022, xăng dầu tiếp tục tăng giá hoặc mức giá vẫn ở ngưỡng cao như hiện nay, thì các siêu thị cũng sẽ nhận được yêu cầu tăng giá từ các nhà cung ứng. Khi đó giá bán hàng hóa tất yếu phải điều chỉnh tăng. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm này, việc bình ổn giá tại các siêu thị lớn trên địa bàn cũng là một tín hiệu rất đáng mừng cho người tiêu dùng. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu mua sắm hàng hóa thiết yếu của người dân vẫn ở mức cao.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ coi trọng công tác kiểm tra giám sát ngay từ cơ sở, và chỉ đạo giải quyết tháo gỡ kịp thời vướng mắc ngay từ khi mới phát sinh, Đảng bộ phường Phú Xá đã xây dựng nội bộ đoàn kết, không để xảy ra điểm nóng, vụ việc phức tạp trên địa bàn. Đặc biệt 3 năm qua, không có đảng viên nào vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.
Đảng bộ phường Phú Xá có trên 730 đảng viên sinh hoạt ở 20 chi bộ trực thuộc, trong đó có 13 chi bộ tổ dân phố, 6 chi bộ trường học và 1 chi bộ công an. Đồng chí Phan Hà Bắc, Bí thư Đảng ủy phường cho biết, Đảng ủy phường luôn xác định làm tốt công tác kiểm tra giám sát sẽ chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm và vi phạm kỷ luật, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Bởi vậy, từ nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã xây dựng và ban hành bộ quy trình về kiểm tra giám sát riêng cho cấp ủy và ủy ban kiểm tra Đảng ủy và bộ quy trình kiểm tra giám sát riêng đối với chi bộ cơ sở. Và bộ quy trình này cũng được Đảng bộ bổ sung cho phù hợp với từng giai đoạn.
Căn cứ vào cái quy trình kiểm tra giám sát của cấp trên, Đảng bộ phường đã xây dựng bộ quy trình kiểm tra giám sát riêng cho cấp ủy và ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Và sau đó thì xây dựng một bộ quy trình riêng, hướng dẫn riêng đối với chi bộ cơ sở trong quá trình thực hiện về các cái bước quy trình về kiểm tra giám sát, đặc biệt là trong cái việc mà kiểm tra dấu hiệu vi phạm và kỷ luật này đối với chi bộ cơ sở. Và sau khi triển khai bộ quy trình thì Đảng ủy đã lồng vào nội dung tập huấn và hướng dẫn các bác làm. Thì cơ bản sau khi hướng dẫn các bác làm thì các bạn cũng nắm được rất là bài bản, và làm cũng trong quá trình mà thực hiện kiểm tra giám sát thì làm cũng đảm bảo rất là tốt theo quy trình. Thì trong cái quá trình 2-3 năm gần đây thì cũng không có đảng viên nào. Từ những cái việc mà các bác cũng kiểm tra thường xuyên, các bác cũng giúp đỡ đảng viên rồi uốn nắn rồi chỉ đạo thường xuyên thì Do vậy không có đảng viên nào vi phạm về quy định điều này.
Cùng với đó, Đảng ủy đã duy trì thường xuyên các cuộc họp định kỳ của Ban chấp hành Đảng ủy, trong đó có nội dung họp bàn nghe báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát của Đảng bộ. Ủy ban Kiểm tra giám sát nhất là những vụ việc liên quan đến công tác cán bộ trực thuộc thẩm quyền của Đảng ủy và có hướng xử lý những vướng mắc phát sinh ở cơ sở. Phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy theo dõi lĩnh vực địa bàn, tăng cường trách nhiệm trong việc nắm tình hình ở cơ sở để tham mưu cho Đảng ủy lãnh đạo chỉ đạo kịp thời. Điểm nhấn trong năm vừa qua là Đảng ủy phường đã tập trung kiểm tra giám sát chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 13 trên 13 chi bộ tổ dân phố. Nói về vấn đề này, đồng chí Phan Hà Bắc, Bí thư Đảng ủy phường cho biết:
sau khi triển khai nội dung của bầu cử thì cấp ủy, ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã có kế hoạch và chương trình kiểm tra giám sát trực tiếp về việc tổ chức triển khai từ công tác tuyên truyền, công tác hiệp thương, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp. Và kết thúc của bầu cử thì 7 trên 7 đơn vị bầu cử của phường thì hoàn thành rất là xuất sắc nhiệm vụ. Và nhiều đơn vị bầu cử ở cơ sở thì được ủy ban bầu cử của phường đó là khen thưởng. Trong đó là ủy ban bầu cử của phường Phú Xá được tỉnh khen thưởng là về cuộc bầu cử năm 2021-2026. Và cá nhân nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy đảng chính quyền địa phương thì cũng được thành phố khen đã triển khai các bầu cử.
Năm vừa qua, Đảng ủy phường Phú Xá cũng đã tập trung giám sát các chi bộ và đảng viên là cán bộ chủ chốt, cấp ủy viên, giám sát việc chấp hành điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, tự phê bình và phê bình, quá trình rèn luyện phẩm chất đạo đức của đảng viên. Từ việc tham dự sinh hoạt tại các chi bộ, các đảng ủy viên giám sát chi bộ tổ chức sinh hoạt thường lệ theo quy định, việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị. Qua nắm bắt tình hình nội bộ, tư tưởng của đảng viên, các đồng chí đã hướng dẫn trao đổi giúp đảng viên phụ trách công tác đảng, công tác kiểm tra của chi bộ, nắm vững hơn các nguyên tắc của đảng, nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát theo quy định. Trong năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường đã xây dựng kế hoạch kiểm tra 20 trên 20 chi bộ về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng và kiểm tra tài chính đảng, trong đó kiểm tra trực tiếp 3 chi bộ. Thông qua kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại hạn chế giúp các chi bộ từng bước khắc phục. Đồng chí Hạng Minh Thu, Bí thư chi bộ tổ dân phố 1, phường Phú Xá cho biết:
với công tác kiểm tra giám sát hàng năm của Đảng ủy đối với lại chi bộ cơ sở ấy là một cái điều là cần thiết, bởi vì thực sự là thông qua cái kiểm tra giám sát hàng năm ấy thì chi bộ biết được và những cái mặt mạnh, mặt yếu, thì những cái điểm mạnh thì phát huy được những cái điểm mạnh và những cái điểm yếu thì mình trực tiếp mình sẽ sửa chữa khắc phục trong cái năm 2021 cũng như là thường kỳ mà theo định kỳ ấy, thì nói chung là nó đã giúp cho chi bộ là rất nhiều trong cái công tác. Từ cái định hướng của công tác kiểm tra thì chúng ta thấy được là những cái tồn tại mà chúng ta cần khắc phục trong cái thời gian trước mắt cũng như là cái thời gian tới ấy. Trong cái thời gian qua thì thông qua cái kiểm tra giám sát thì chúng tôi cũng nắm được đấy, có những cái mà chúng tôi cũng đã làm rất tốt cái công tác quản lý chung từ cấp ủy chi bộ rồi đến đối với lại lãnh đạo chỉ đạo đối với các đoàn thể.
Kết quả đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021 của Đảng bộ phường có 20 trên 20 chi bộ được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 4 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Số đảng viên được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 96,35%, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ phường được Thành ủy Thái Nguyên khen thưởng trong công tác kiểm tra giám sát. Trên cơ sở kết quả đạt được, ngay từ đầu năm 2022, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát trong năm. Nội dung tập trung vào kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và các kết luận của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn đảng đối với các chi bộ trực thuộc và người đứng đầu cấp ủy chi bộ, giám sát chuyên đề về công tác xin miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên, công tác tạo nguồn phát triển đảng, trong đó phát huy tinh thần trách nhiệm của đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng trong việc nêu gương, tự kiểm tra để sửa chữa những thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ, không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ hay điểm nóng vụ việc phức tạp trên địa bàn.
Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về chăm sóc trẻ em mắc COVID-19 tại nhà. Ngày 3 tháng 3, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chăm sóc tại nhà đối với trẻ em mắc COVID-19. Tại hướng dẫn này, Bộ Y tế đưa ra các tiêu chí lâm sàng đối với trẻ là F0 điều trị tại nhà, thuốc, vật dụng, gia đình cần chuẩn bị. 3 tiêu chí lâm sàng trẻ em mắc COVID-19 chăm sóc tại nhà. Trẻ em nhỏ hơn hoặc bằng 16 tuổi mắc COVID-19 được khẳng định nhiễm SARS-CoV-2 bằng xét nghiệm real-time RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên do người chăm sóc tự làm tại nhà hoặc do nhân viên y tế, cơ sở y tế thực hiện. Không có triệu chứng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ, không khó thở, không suy hô hấp, SpO2 trên hoặc bằng 96% khi thở khí trời, nhịp thở bình thường theo tuổi, không có bệnh nền hoặc có bệnh nền nhưng đang điều trị ổn định. Đồng thời phải có cha, mẹ, người thân có khả năng chăm sóc, theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ, có khả năng liên lạc với nhân viên y tế qua các phương tiện như điện thoại, máy tính để được nhân viên y tế theo dõi, giám sát và xử trí khi có tình trạng cấp cứu. Vật dụng, thuốc cần thiết để chăm sóc trẻ em mắc COVID-19 tại nhà. Về vật dụng gồm nhiệt kế, máy đo SpO2 cá nhân nếu có, khẩu trang y tế, phương tiện vệ sinh tay, vật dụng cá nhân cần thiết, thùng chứa chất thải lây nhiễm có nắp đậy. Thuốc điều trị tại nhà gồm thuốc hạ sốt, paracetamol, gói bột hoặc cống pha hỗn dịch uống hoặc viên, hàm lượng 800mg, 100mg, 150mg hoặc 250mg, đủ dùng 5-7 ngày. Thuốc cân bằng điện giải Orezon, gói bù nước, chất điện giải khác. Thuốc giảm ho, ưu tiên các thuốc từ thảo mộc, đủ dùng 5-7 ngày. Dung dịch nhỏ mũi, natri clorua 0,9%, đủ dùng 5-7 ngày. Thuốc điều trị bệnh nền, nếu cần, đủ sử dụng trong 1-2 tuần. Cách ly phòng lây nhiễm khi có trẻ mắc COVID-19 chăm sóc tại nhà thế nào? Cần tạo không gian cách ly riêng cho trẻ, nhất là khi trẻ có khả năng tự chăm sóc. Nơi cách ly phải thông thoáng, không sử dụng máy lạnh trung tâm, luôn mở cửa sổ. Đeo khẩu trang, trẻ em mắc COVID-19, với trẻ trên hoặc bằng 2 tuổi, người chăm sóc, người trong gia đình và trẻ em trên hoặc bằng 2 tuổi. Giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa trẻ mắc COVID-19 và những người khác nếu có thể được. Hướng dẫn theo dõi sức khỏe trẻ mắc COVID-19. Đối với trẻ dưới 5 tuổi, cần theo dõi các dấu hiệu tinh thần, đếm nhịp thở, mạch, đo SpO2 nếu có máy đo, bú ăn, đo thân nhiệt ít nhất 2 lần trên ngày, màu sắc da, niêm mạc, rối loạn tiêu hóa. Triệu chứng bất thường cần báo nhân viên y tế hoặc đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để khám chữa bệnh khi có bất kỳ một trong các dấu hiệu sau. Tinh thần, trẻ quấy khóc, không chịu chơi, không hóng chuyện hoặc ly bì, co giật. Sốt cao liên tục trên 39 độ C và khó hạ thân nhiệt bằng các phương pháp như dùng thuốc hạ sốt, cộng chườm, lau người bằng nước ấm hoặc sốt không cải thiện sau 48 giờ. Trẻ thở nhanh hơn so với tuổi. Trẻ dưới 2 tháng khi thở trên hoặc bằng 60 lần trên phút. Trẻ từ 2 tháng đến dưới 12 tháng khi thở trên hoặc bằng 50 lần trên phút. Trẻ từ 12 tháng đến dưới 5 tuổi khi thở trên hoặc bằng 40 lần trên phút. Trẻ thở bất thường, khó thở, thở phập phồng cánh mũi, co kéo họng ức, cơ liền sườn, dấu hiệu mất nước, môi xe, mắt trũng, khát nước, đái ít, tím tái. SpO2 dưới 96%, có máy đo SpO2, nôn mọi thứ, trẻ không bú được hoặc không ăn, uống được. Trẻ mắc thêm các bệnh khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng, bất kỳ tình trạng bất ổn nào của trẻ em mà thấy cần cấp cứu. Đối với trẻ từ 5 tuổi trở lên, cha mẹ cần theo dõi các dấu hiệu. Tinh thần, đếm nhịp thở, mạch, đo SpO2, nếu có máy đo, đo thân nhiệt ít nhất 2 lần trên ngày, màu sắc da, niêm mạc, ăn uống, đau ngực, đau bụng, rối loạn tiêu hóa, mất khứu giác, thính giác. Triệu chứng bất thường, cần báo nhân viên y tế hoặc đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để khám chữa bệnh khi có bất kỳ một trong các dấu hiệu sau: cảm giác khó thở, ho thành cơn không dứt, không ăn uống được, sốt cao không giảm hay sốt không cải thiện sau 48 giờ, nôn mọi thứ, đau tức ngực, tiêu chảy, trẻ mệt không chịu chơi, SpO2 dưới 96%, nếu có máy đo SpO2, thở nhanh, nhịp thở của trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, trên hoặc bằng 30 lần trên phút, trẻ từ 12 tuổi, trên hoặc bằng 20 lần trên phút, thở bất thường, co kéo họng ức, liên sườn, bất kỳ tình trạng bất ổn nào của trẻ em mà thấy cần cấp cứu. Về thuốc điều trị, gồm thuốc hạ sốt khi nhiệt độ trên hoặc bằng 38,5 độ C, paracetamol liều 10 đến 15mg trên 1 kg trên lần, uống hoặc đặt hậu môn, cách tối thiểu 4 đến 6 giờ nếu cần nhắc. Lưu ý tổng liều thuốc không quá 60mg trên kg trên ngày. Thuốc cân bằng điện giải khi mất nước, do sốt cao, tiêu chảy, mệt mỏi. Khuyến khích trẻ uống nhiều nước, có thể sử dụng nước trái cây hoặc Orezon pha và dùng theo đúng hướng dẫn. Nếu trẻ không muốn uống Orezon, có thể thay thế bằng nước đun sôi để nguội, nước trái cây. Không sử dụng các dung dịch nước ngọt công nghiệp, không sản xuất từ hoa quả để bù nước. Tăng cường dinh dưỡng, ăn uống đủ chất, tăng cường ăn trái cây tươi, rau xanh. Các thuốc điều trị triệu chứng khi cần thiết. Khi ho có thể dùng các thuốc giảm ho, ưu tiên các thuốc từ thảo mộc, ngạt mũi, sổ mũi, xịt rửa mũi, nhỏ mũi bằng dung dịch natri clorua 0,9%, tiêu chảy, men vi sinh, men tiêu hóa. Bộ Y tế lưu ý không tự ý dùng thuốc kháng virus, kháng sinh, kháng viêm khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế, không xông cho trẻ em. Các gia đình có trẻ em mắc COVID-19 chăm sóc tại nhà cần có điện thoại, số điện thoại của các cơ sở y tế, trạm y tế, trung tâm y tế, quận, huyện, trung tâm vận chuyển cấp cứu, bác sĩ, tổ tư vấn cộng đồng, tổ phản ứng nhanh để liên lạc xử trí khi có tình trạng cấp cứu. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 18 ngày 19 tháng 3 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phạc cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phaco với hệ thống máy phaco hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phaco uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phaco hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!